Tôi nghĩ rằng nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp. Chỉ cần nó là bếp, chỉ cần nó là nơi nấu ăn, thì dù ở nơi đâu, như thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã. Nếu nó được sử dụng thường xuyên, đúng nghĩa của một cái bếp thì càng tốt. Những chiếc giả lau khô ráo, tinh tươm và những tấm đá ốp tường trắng long lánh. Tôi yêu cả những cái bếp vô cùng bẩn thỉu. Tuyệt vời nhất là khi cái nền bếp cáu bẩn, vùng vãi đầy những mẩu vụn rau, khiến cho đế dép phải đen kịt ấy lại thật rộng, mà rộng một cách khác thường. Cái tủ lạnh khổng lồ xếp đủ lượng thực phẩm cho tôi dễ dàng vượt qua cả một mùa đông đang đứng đó sừng sững, và tôi tự mình vào cánh cửa màu nhũ bạc của nó. Tôi bất giác rời mắt khỏi bệ đặt bếp ga tung té dầu ăn cùng chiếc dao phay han gì, và nhìn lên đã thấy một vì sao cô đơn đang lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Còn lại tôi và bếp, dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình. Vào những lúc thực sự mệt mỏi, tôi thường đắm chìm vào một ý nghĩ rằng nếu một ngày nào đó phải chết, tôi muốn chút hơi thở cuối cùng ở trong bếp. Tôi sẽ không hề run rẩy mà sẽ nhìn thật kỹ mọi thứ, dù cho đó là vào thời khắc lạnh lẽo chỉ có một mình tôi, hay ở nơi ấm áp và có người nào khác nữa. Thật tốt biết mấy nếu điều đó xảy ra ở trong bếp. Nhưng vào cái mùa hạ tụt cùng hạnh phúc ấy, và ở trong căn bếp ấy, cả những vết bỏng và những vết đứt tay đều không làm tôi nao núng. Cả việc phải thức trắng đêm cũng không làm tôi thấy nhọc nhằn. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phấp phỏng chờ đợi cho đến hôm sau để lại có thể được đương đầu và thử sức. Trong món bánh cà rốt mà tôi đã làm nhiều tới mức thuộc lầu công thức ấy, có trộn lẫn cả những màu linh hồn của tôi và những quả cà chua đỏ mọng tôi tìm thấy trong siêu thị, bao giờ cũng làm tôi say đắm đến quên đi cả sinh mệnh của mình. Bằng cách đó, tôi đã biết thế nào là niềm vui, và tôi không thể nào quay đầu lại được nữa. Dẫu sao, tôi vẫn muốn tiếp tục cảm thấy rằng rồi một mai mình sẽ chết. Không làm thế, tôi không nhận thấy được mình đang sống. Chỉ còn lại ta với bếp, nghĩ như vậy ít nhất cũng còn đỡ hơn là nghĩ chỉ còn mình ta. Các bạn vừa lắng nghe giáo đọc những trích đoạn mở đầu và rất hay trong Kitchen, tác phẩm rất nổi tiếng của nữ tác giả Banana Yoshimoto, rất đặc trưng bằng phong cách văn học Nhật, khó đọc, khó cảm, nhưng khi đã cảm được rồi thì mỗi người lại có những cảm nhận khác nhau và thích nó vì cũng nhiều lý do khác nhau nữa. Ẩn hiện trong cả câu chuyện của Kitchen, bếp, nơi những khách lữ hành cô độc trên đường đời luôn nhớ về. Lần đầu tiên khi cầm cuốn sách này trên tay thì gió cũng đã tự hỏi tại sao lại là nhà bếp, và tại sao cái khiến cô gái hạnh phúc lại là bếp và được nấu ăn. Nhưng sau khi đọc Kitchen của Banana Yoshimoto thì gió đã hiểu rằng vì sao lại là bếp là bởi vì chỉ có nơi ấy mới có thể tụ tập đủ thành viên của gia đình. Bếp là nơi chia sẻ những bữa cơm ấm áp, và người làm bếp khi nấu những món ăn cho gia đình mình sẽ nêm vào đó những yêu thương, quan tâm, chăm sóc tới từng thành viên. Và còn gì hạnh phúc hơn khi ta được thưởng thức những món ăn ngon bên gia đình mình, hay được làm những món yêu thích cho người mình yêu thương, phải không các bạn? Tình yêu chỉ đơn giản là thế thôi, chứ đôi khi cũng không hẳn là những ngôn từ hoa mỹ, những bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng, hay là những món quà đắt tiền tặng nhau. Yêu đơn giản chỉ là sự quan tâm và mong muốn được chăm sóc cho người mình yêu. Yêu đôi khi chỉ đơn giản là được vào bếp cặm cụi làm những món ăn ngon cho người mình yêu thương. Và đặc biệt với người phụ nữ, yêu với họ là chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho gia đình của mình. Chính vì thế mà Kitchen trong tác phẩm mang ý nghĩa của sự yêu thương và chăm sóc. Có những cuốn sách đọc một lần rồi quên ngay, ngược lại cũng có những cuốn sách làm ta phải khắc khoải, ưu tư hoài, và Kitchen của Banana Yoshimoto là một trong số đó. Các bạn hãy đọc và cảm nhận cuốn sách đã làm rung động hàng triệu trái tim trên thế giới nhé. và hãy đọc để cảm nhận niềm hạnh phúc được quan tâm, yêu thương, chăm sóc và được một ai đó cũng làm thế với mình. Kitchen không chỉ đơn giản là bếp, trong đó còn có cả thế giới bao la của tình người.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Je sais, on ne me dira que l'amour sous des étoiles, ça n'est pas pour moi. Je dresse la table demain.